Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 9 tháng 7, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về giáo hội công giáo và tiến trình hòa bình giữa hai nước Ethiopia và Eritrea. Sau đó là mục điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời của Johannes de Habsburg-Lorraine từ một chủ ngân hàng trở thành linh mục. Sau đây Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa không theo những định kiến và lý luận của con người. Mầu nhiệm nhập thể là sự vấp ngã của con người khi họ không hiểu và chấp nhận một Thiên Chúa cao cả lại mang lấy thân xác con người, sống và hoạt động như con người, yêu thương và cứu độ qua con người. Thiên Chúa đã đảo lộn cách suy nghĩ lý luận đó của con người. Đó là ý tưởng được Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ trong bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, mùng 8 tháng 7. Ngài mời gọi các tín hữu khiêm nhường và ngoan ngoãn lắng nghe Chúa. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ. Trang Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu trở về làng quê Nazareth và Ngài giảng dạy trong hội đường Do Thái vào ngày Sa-bát. Từ khi Chúa Giêsu rời khỏi Nazareth và rao giảng tại các làng và các làng mạc lân cận, Ngài chưa bao giờ đặt chân trở lại quê hương mình. Hôm nay, Ngài đã trở về. Do đó, có cả làng đến lắng nghe người con của xứ sở, người con mà danh tiếng về vị thầy khôn ngoan và người chữa lành quyền năng đã lan khắp vùng Galilee và xa hơn nữa. Nhưng điều có thể được xem như là một sự thành công thì lại trở thành một sự từ chối mạnh mẽ, đến nỗi Chúa Giêsu không thể thực hiện phép lạ nào tại đó mà chỉ chữa lành được một ít người. Thánh Marco đã xây dựng cách chi tiết tiến trình của ngày hôm đó. Đầu tiên, dân làng Nazareth lắng nghe, rồi ngạc nhiên, sau đó họ bối rối tự hỏi, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là sao? Và cuối cùng, họ vấp ngã vì Ngài khi nhận biết Ngài chỉ là người thợ mộc, con bà Maria, và chính họ đã nhìn thấy Ngài lớn lên giữa họ. Bởi thế, Chúa Giêsu kết luận với một thành ngữ đã trở thành ngụ ngôn. Ngôn sứ có vị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta tự hỏi mình, tại sao những người đồng hương với Chúa Giêsu lại từ ngạc nhiên trở nên không tin? Và Ngài giải thích.
Essi fanno un confronto tra l'umile origine di Gesù e le sue capacità attuali. È un falegname, non ha fatto studi. Eppure predica meglio degli scribi e opera miracoli.
Vì họ đã so sánh với nguồn gốc khiêm nhường của Chúa Giêsu và các khả năng hiện có của Ngài, một thợ mộc không học hành nhưng giảng dạy hay hơn các kinh sư ký lục và thực hiện nhiều phép lạ. Và thay vì mở lòng mình trước thực tại, họ lại vấp ngã. Theo dân thành Nazareth, Thiên Chúa quá cao cả để có thể hạ mình nói qua một con người đơn hèn như thế. Đó là sự vấp ngã của mầu nhiệm nhập thể. Sự kiện khó chấp nhận khi một Thiên Chúa nhập thể làm người, suy nghĩ với tâm trí của con người, làm việc và hành động với đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người. Một Thiên Chúa lao nhọc, ăn uống, ngủ nghỉ như một người trong chúng ta. Con Thiên Chúa đảo lộn kế hoạch của con người, không phải các môn đệ rửa chân cho Chúa, nhưng chính Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Đây là lý do của sự vấp ngã và không tin. không chỉ của thời đại đó, mà của mỗi thời đại, ngay cả ngày nay. Sự đảo lộn mà Chúa Giê-xu thực hiện giúp cho các môn đệ ngày xưa và cả ngày nay kiểm tra chính cá nhân và cộng đoàn của mình. Thật ra, ngay cả trong thời đại chúng ta cũng có thể có những định kiến ngăn cản chúng ta đón nhận thực tế. Nhưng hôm nay Chúa mời chúng ta có thái độ khiêm nhường lắng nghe và ngoan ngoãn chờ đợi, bởi vì ơn Chúa thường đến với chúng ta theo cách bất ngờ, không giống như chúng ta chờ mong. Ví dụ, chúng ta cùng suy nghĩ về mẹ Teresa Calcutta, một nữ tu bé nhỏ, không ai cho mẹ 10 lia, mà mẹ đã đi khắp các con đường để đón nhận những người hấp hối, để giúp cho họ có một cái chết xứng đáng. Người nữ tu bé nhỏ này, với lời cầu nguyện và hành động của mình, đã thực hiện những điều kỳ diệu. Sự bé nhỏ của một phụ nữ đã cách mạng hoạt động bác ái trong giáo hội. Đó là một mẫu gương cho chúng ta ngày nay. Thiên Chúa không theo những định kiến. Chúng ta phải cố gắng mở tâm hồn và tâm trí để đón nhận thực tại thần linh xảy đến với chúng ta. Nó đòi phải có đức tin. Thiếu đức tin là một cản trở đối với ơn của Thiên Chúa. Rất nhiều Kitô hữu sống như thể Thiên Chúa không hiện diện. Họ lặp đi lặp lại các cử chỉ và dấu hiệu của đức tin, nhưng chúng không tương hợp với sự gắn bó thật sự với con người của Chúa Giê-xu và tin mừng. Ngược lại, mỗi Kitô hữu, tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta, được mời gọi đào sâu sự thuộc về căn bản này khi tìm cách làm chứng cho nó với một lối sống thích hợp, luôn được hướng dẫn bởi tình bác ái. Chúng ta cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, cởi bỏ sự cứng cỏi của trái tim và sự chật hẹp giới hạn của tâm trí, để chúng ta mở lòng ra với ân sủng, với chân lý và với sứ vụ thiện hảo và thương xót được ban cho tất cả, không trừ một ai. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi, secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
O digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Esos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece in celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về Giáo hội Công giáo và tiến trình hòa bình giữa hai nước Ethiopia và Eritrea.
Kính Kính thưa quý vị thính giả, ngày 28 tháng 6 vừa qua, tân thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã nghênh tiếp phái đoàn của Eritrea do thủ tướng Osman Saleh cầm đầu. Trong lễ nghi nghênh tiếp tại phi trường Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, phái đoàn đã được tặng mỗi người một vòng hoa như biểu hiệu của hòa bình và sự tiếp đón nồng hậu. Trên các đường phố thủ đô cũng có treo quốc kỳ của cả hai nước Ethiopia, Eritrea và các băng rôn chào mừng. Hiện diện trong lễ nghi tiếp đón cũng có Đức Hồng Y Berhane Jesus Surapiel, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Đông Phi Châu viết tắt là AMECEA, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia và là Tổng Giám mục trưởng Giáo phận Addis Ababa. Đức Hồng Y đã định nghĩa biến cố này là một thời điểm hạnh phúc cho các giáo hội công giáo Ethiopia và Eritrea. Ngài cho biết tín hữu của cả hai nước đã chuẩn bị cho nền hòa bình ngay từ khi xung khắc bùng nổ. Theo Đức Hồng Y, giáo hội công giáo đã giữ nhiệm vụ chiếc cầu nối giữa hai quốc gia trong suốt các năm căng thẳng này qua hội đồng giám mục của hai nước, thường xuyên nhóm họp với nhau cho tới thời gian gần đây khi Đức Thánh Cha Francisco cho thành lập giáo hội trưởng Eritrea. Hồi tháng 11 năm ngoái, các giám mục Liên hội đồng Giám mục Đông Phi dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Thomas Masura, Tổng giám mục Plantia Malawi, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Đông Phi cũng đã viếng thăm Eritrea để bày tỏ tình liên đới với giáo hội này đang lo lắng đối với các thách đố khó khăn của người dân. Chuyến viếng thăm này của phái đoàn Eritrea ghi dấu một bước tiến quan trọng trong tương quan giữa hai nước vì các liên lạc ngoại giao giữa Ethiopia và Eritrea đã bị gián đoạn gần 20 năm qua khi Eritrea đòi độc lập khỏi Ethiopia hồi năm 1993. Trước kia cả hai nước Ethiopia và Eritrea đã là thuộc địa của Italia. Vào năm 1952, Liên Hiệp Quốc định nghĩa cho Eritrea là tỉnh tự trị, mặc dù vẫn thuộc Liên bang Ethiopia. Nhưng năm 1962, Hoàng đế Haile Selassie đơn phương sát nhập Eritrea vào Ethiopia, khiến cho người dân Eritrea nổi lên kháng chiến đòi độc lập và tạo ra cuộc chiến du kích kéo dài suốt 30 năm, cho tới khi Eritrea giành được độc lập vào năm 1993. Tuy nhiên, xung khắc bùng nổ giữa hai nước ngày 6 tháng 8 năm 1998, khi Ethiopia xua quân đánh chiếm Batme thuộc Eritrea và khơi mào cho cuộc chiến kéo dài cho tới năm 2000, khiến cho 80.000 người chết và 1 triệu người phải tản cư lánh nạn.
Tổng thống Meles Zenawi của Ethiopia và Isaias Afwerki của Eritrea đã thi nhau chạy đua vũ trang. Ethiopia mua các máy bay truy kích của Nga, trong khi Eritrea mua các trực thăng chiến đấu của Italia. Quân đội của cả hai nước lên tới 300.000 người. Các thành phố của cả hai bên bị bỏ bom. 1/4 quân đội Eritrea là phụ nữ. Và trong trận chiến, phía Eritrea giữ thế thủ với các đường hầm dọc biên giới. Các tướng lãnh Ethiopia chế nhạo binh sĩ Eritrea và nói, quân Eritrea giỏi đào hầm, nhưng chúng tôi sẽ biến các hầm ấy thành nghĩa trang. Chính quyền Asmara tố cáo chính quyền Addis Ababa là xua giới trẻ vào chỗ chết. Nhưng Ethiopia đã thắng Eritrea và xung khắc đã kết thúc với thỏa hiệp hòa bình ký kết giữa hai nước tại Algeria ngày 12 tháng 12 năm 2000. Theo đó, có một ủy ban được thành lập và có nhiệm vụ xác định biên giới giữa hai nước một cách vĩnh viễn. Tuy nhiên, các căng thẳng giữa hai nước đã kéo dài cho tới năm 2012, khi quân đội Ethiopia tấn công vài nơi trên đất Eritrea để trả thù việc Eritrea huấn luyện các nhóm chống đối tấn công Ethiopia. Trong bài diễn văn tại buổi lễ nhậm chức, tân thủ tướng Abiy đã công khai bày tỏ ước muốn bình thường hóa các liên lạc với Eritrea và mời gọi chính quyền Asmara dấn thân trong tiến trình này. Về phía mình, Thủ tướng Zemane Gebremekes của Eritrea cho biết các căng thẳng giữa hai nước sẽ được giải quyết khi Ethiopia rút các lực lượng quân sự về nước, nhất là ra khỏi thành phố Batme. Thủ tướng Abiy Ahmed là người đầu tiên thuộc bộ lạc Oromo, là nhóm dân đông nhất Ethiopia, nắm giữ chức vụ này. Ông cũng là chủ tịch mặt trận cách mạng dân chủ nhân dân Ethiopia từ năm 1991. Ông đã được 108 trên 180 phiếu tín nhiệm và thay thế ông Haile Mariam Desalegn từ nhiệm hồi tháng 2 năm nay. Từ hai năm qua, người Oromo phản đối chính quyền có đa số người Tigrinya, yêu cầu cải cách điền địa và để cho người Oromo được tham chính, chấm dứt các vụ vi phạm quyền con người. Các vụ biểu tình của người Oromo đã bị chính quyền của Thủ tướng Haile Mariam đàn áp. Chính quyền cũng ngăn chặn hệ thống liên lạc nhiều lần và cấm sử dụng các phương tiện truyền thông để kiểm soát các vụ đàn áp dân chúng. Sau cùng, nhà nước Ethiopia đã phải thú nhận rằng từ tháng 8 năm 2016 cho tới tháng 4 năm 2018, lực lượng an ninh của chính quyền đã gây tử vong cho 669 người biểu tình. Hồi đầu năm nay, tình trạng giới nghiêm vẫn tiếp tục. Để giảm bớt căng thẳng, chính quyền của Thủ tướng Haile Mariam đã trả tự do cho các tù nhân chính trị và nhà báo và hứa đóng cửa nhà tù Maekelawi. Tuy nhiên, sau đó lại có một vài nhà báo bị bắt giam trở lại mà không có lý do. Trong vùng Oromo, các vụ bạo động đã không ngớt, khiến cho 10.000 người phải chạy lánh lạng sang thành phố Mozale của Kenya. Tân Thủ tướng Abiy có các liên lạc tốt với người Oromo biểu tình, cũng như các lực lượng an ninh trong nước. Ngoài ra, ông có mẹ là Kitô hữu và cha Hồi giáo, và nói thông thạo các thứ tiếng Amariko, Oromo và Tigrinya, là ba ngôn ngữ chính của Ethiopia.
Trong lịch sử nước này, người Oromo đã bị gạt ra ngoài lề trước hết bởi người Amhara, là chủng tộc chiếm ưu thế dưới thời của chế độ độc tài cộng sản của đại tá Mengistu. Sau đó là sự hiện diện của người Tigrinya chiếm địa vị ưu thế với cuộc cách mạng do ông Meles Zenawi khởi xướng. Việc ông Abiy Ahmed, người Oromo, lên giữ chức thủ tướng cho phép Ethiopia mở ra một giai đoạn đối chiếu chính trị thanh bình và tích cực hơn. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ khả năng giải hòa và thay đổi của ông, vì chính ông là người đã thành lập hãng an ninh thông tin kiểm soát hệ thống liên mạng Ethiopia bằng cách dùng các loại công nghệ tân tiến để theo dõi các người chống đối chính quyền bên trong cũng như bên ngoài nước Ethiopia. Theo tin báo chí, cuộc gặp gỡ nói trên của phái đoàn Eritrea với tân chính phủ Ethiopia mới chỉ là bước đầu cho một loạt các cuộc hội kiến liên quan tới các cải cách mà tân thủ tướng Abiy Ahmed đề ra. Trong diễn văn nhậm chức, ông Abiy Ahmed nói, cuộc tranh chấp này giữa hai nước phải chấm dứt với thế hệ này, ước chi kỷ nguyên của tình yêu thương và hòa giải bắt đầu. Trong cùng ngày, chính quyền Ethiopia cũng rộng mở cho các dịch vụ đầu tư tư nhân và ngoại quốc trong vài lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc gia như viễn thông, vận chuyển máy bay và năng lượng. Tân Thủ tướng Abiy Ahmed cương quyết đẩy mạnh các cải tổ kinh tế nhằm nâng cao phát triển quốc gia. Hiện nay Ethiopia thiếu ngoại tệ trầm trọng, khiến cho khả năng thương mại quốc tế bị hạn chế rất nhiều. Chính vì thế, chính quyền có chương trình tư nhân hóa vài lĩnh vực công cộng và đề ra một loạt các biện pháp tạo dễ dàng cho việc đầu tư, hầu lôi cuốn các hãng xưởng ngoại quốc. Cho tới nay, nông nghiệp là nguồn lợi chính của Ethiopia. Nhưng với hơn 70 triệu dân, thị trường Ethiopia có thể trở thành một thị trường tiêu thụ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Thỏa hiệp Algeria đã được ký kết giữa Ethiopia và Eritrea qua trung gian của Tổ chức Hiệp nhất Phi châu của Liên hiệp quốc và Hoa Kỳ, không chỉ nhắm mục đích chấm dứt một trong các cuộc chiến tàn khốc, nhưng còn muốn mở ra con đường chung sống hòa bình giữa hai quốc gia láng giềng, thù nghịch, chống đối nhau trong gần 20 năm trời. Tuy các xung đột đã chấm dứt hồi năm 2000, nhưng thỏa hiệp đã không bao giờ được áp dụng và các tương quan giữa hai nước vẫn tiếp tục căng thẳng. Hai bên cũng không có liên lạc ngoại giao với nhau và trong các năm qua cũng đã xảy ra các vụ đụng độ quân sự trên vùng biên giới.
Cuộc chiến kéo dài 18 năm giữa hai nước khiến cho tình hình trong vùng thêm bất ổn và Ethiopia đã lợi dụng thế thượng phong ngoại giao của mình để cô lập hóa Eritrea, khiến cho Eritrea bị cộng đồng quốc tế cấm vận. Kể từ khi độc lập tới nay, Eritrea do nhà độc tài Isaias Afwerki cai trị, xung khắc với Ethiopia trở thành lý do để ông áp đặt chế độ độc tài, công an, cảnh sát. Để đáp ứng các nhu cầu chiến tranh, chính quyền Eritrea buộc giới trẻ nhập ngũ và lính vô thời hạn. Thế là người trẻ Eritrea tìm cách trốn lính và liều mình di cư ra nước ngoài. Làn sóng người Eritrea tị nạn bắt đầu trên bộ và trên biển. Hàng ngàn người liều mình trốn chạy ra nước ngoài, bất chấp mọi hiểm nguy. Biết bao gia đình tan nát và chia lìa, nhiều người di cư tị nạn đã không bao giờ tới bến vì bị chết trên đường chạy trốn hoặc bỏ xác tại địa Trung Hải. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Abiy Ahmed loan báo sẵn sàng tôn trọng hoàn toàn thỏa hiệp Algeria và chấp thuận quyết định của Ủy ban biên giới Ethiopia-Eritrea do Liên Hiệp Quốc ủng hộ hồi năm 2002 đã giao cho Eritrea nhiều vùng đất tranh chấp, trong đó có thành phố thương mại Batme. Quyết định này đã bị Ethiopia làm ngơ trong 16 năm qua bằng cách khước từ rút quân khỏi các vùng này. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 4 năm nay, trong diễn văn nhậm chức, tân Thủ tướng Abiy Ahmed đã nêu bật ý muốn mở ra cuộc đối thoại với Eritrea và khích lệ chính quyền Eritrea đáp trả lại các nỗ lực này của ông để cùng nhau tìm ra một giải pháp thương thuyết, chấm dứt xung đột giữa hai bên và tạo dựng một tương quan hai chiều có lợi cho thiện ích của cả hai nước. Và sự thay đổi đã xảy ra. Thủ tướng Isaias Afwerki đã hướng dẫn phái đoàn Eritrea sang viếng thăm Ethiopia. Đây là điều đã không có ai tưởng tượng được cách đây mấy tháng. Giáo hội Công giáo Eritrea hiện có gần 150.000 tín hữu trên tổng số 5 triệu dân, với hơn 350 linh mục, 600 tu hinh và 800 nữ tu. Ngày 19 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tách rời Eritrea khỏi Tổng giáo phận Addis Ababa và nâng lên hàng Tổng giáo phận Asmara với 3 giáo phận thuộc quyền. Trong khi Giáo hội Công giáo Ethiopia có khoảng 700.000 giáo dân sống trong 13 giáo phận, 4 thuộc nghi lễ Ethiopia và 9 thuộc nghi lễ Latin. Giáo tỉnh Addis Ababa có hơn 300.000 giáo dân sống trong 200 giáo xứ do 9 giám mục và gần 600 linh mục cai quản. Trong suốt các năm chiến tranh, cả hai giáo hội Ethiopia và Eritrea đã luôn cố gắng giữ nhiệm vụ cầu nối và làm tất cả những gì có thể để xoa dịu các nỗi đau của dân chúng, cũng như cổ võ ngưng chiến hòa giải để cho người dân của cả hai nước được sống trong hòa bình. Nỗ lực đó giờ đây đã hiện thực.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, nhiều chính phủ ở các nước giàu mạnh gia tăng các biện pháp bế quan tỏa cảng, ngăn chặn người di dân. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chính sách thiết lập hàng đào dài hàng ngàn cây số giữa Mỹ và Mexico. Tại Italia, tân chính phủ quyết định đóng cửa các hải cảng không đón nhận các tàu vớt thuyền nhân. Một số nước khác ở Âu Châu đóng cửa biên giới, không nhận người di dân và tị nạn. Và Liên hiệp Âu Châu gặp khó khăn trong việc tìm ra một chính sách thống nhất đối với người di dân và tị nạn. Trong bối cảnh trên đây, sáng thứ Sáu, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ lúc 11 giờ tại bàn thờ Ngai Tòa ở cuối đền thờ Thánh Phêrô cho những người di dân và những người cứu cấp. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại đảo Lampedusa ở miền cực Nam Italia, ngày 8 tháng 7 năm 2013, nơi các thuyền và tàu của người di dân thường cập bến trên đường từ Phi Châu tìm vào Âu Châu. Hiện diện trong thánh lễ có khoảng 200 người tị nạn và thiện nguyện, 15 điều hợp viên các miền thuộc phân bộ di dân và tị nạn trong Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một số thành viên của Hải quân Tuần duyên Italia, Tổ chức Bác sĩ Không biên giới và Tổ chức Thiện nguyện Hãy cứu các trẻ em. Phần thánh ca do các nữ tu nam nữ thuộc huynh đoàn đang tu Jerusalem ở Roma, đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Joan Ripat, Tổng giám mục giáo phận Port Moresby, thủ đô Papua Tân Guinea, và 10 giám mục cùng với 20 linh mục, trong đó có hai vị phó tổng thư ký thay Đức Thánh Cha đặc trách về di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đó là cha Fabio Baggio dòng Scalabrini người Ý và cha Michael Cresny dòng tên người Canada.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha phê bình thái độ khép kín đối với những người cũng có quyền được an ninh và điều kiện sống xứng đáng như chúng ta. Sự khép kín đó xây dựng các bức tường thực sự hay tưởng tượng thay vì xây cầu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong số những người bé nhỏ bị tiêu diệt như ngôn sứ Amos đã tố giác trong bài đọc thứ nhất, nạn nhân của nền văn hóa loại bỏ, cũng có những người di dân và tị nạn tiếp tục gõ cửa các quốc gia sung túc hơn. Đức Thánh Cha nhắc rằng cách đây 5 năm tại đảo Lampedusa, Ngài đã trích dẫn lời Chúa hỏi Cain, em ngươi ở đâu, máu của em ngươi đã kêu thấu tới ta. Đây không phải là câu hỏi được gửi đến những người khác, nhưng là câu hỏi được gửi đến cho tôi, đến bạn và mỗi người trong chúng ta. Rất tiếc những câu trả lời cho tiếng gọi ấy tuy quảng đại nhưng không đủ, và ngày nay chúng ta lại thương khóc hàng ngàn người chết. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, đứng trước những thách đố di dân ngày nay, câu trả lời duy nhất hữu lý là câu trả lời liên đới và thương xót. Một câu trả lời không quá tính toán, nhưng đòi hỏi một sự phân phối công bằng các trách nhiệm, một sự thẩm định lương thiện và thành thực về những giải pháp khác và một sự quản trị thận trọng. Nền chính trị đúng đắn chủ định những giải pháp thích hợp để bảo đảm an ninh, tôn trọng các quyền và phẩm giá của mọi người, biết nhìn đến thiện ích của đất nước mình và để ý đến thiện ích của các nước khác trong một thế giới ngày càng liên quan với nhau.
Tuần qua, lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm bộ trưởng tại Tòa Thánh, đó là ông Paolo Ruffini, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Truyền thông, kế nhiệm Đức ông Dario Eduardo Vigano từ chức. Ông Ruffini, 62 tuổi, cho đến nay là giám đốc đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Italia. Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1956 tại Palermo, tốt nghiệp luật khoa tại Đại học La Sapienza ở Roma và hành nghề ký giả từ năm 1979. Ông hoạt động cho báo Il Mattino ở Napoli, Il Messaggero ở Roma, rồi làm cho đài phát thanh Rai, trước khi chuyển sang đài truyền hình Rai 3, La 7. Từ năm 2014, ông làm giám đốc đài TV 2000. Bộ truyền thông được Đức Thánh Cha Francisco thành lập cách đây 3 năm bằng cách gộp 9 cơ quan thông tin của Vatican thành một, trong đó có Đài Vatican, Trung tâm truyền hình, Báo quan sát viên Roma, Phòng báo chí Tòa Thánh, Nhà in và Nhà xuất bản Vatican, Sở nhiếp ảnh, tổng cộng số nhân viên gần 700 người. Bộ này có một đức ông làm tổng thư ký, Lucio Amprian Ruzic. Bộ này có 6 hồng y và 7 giám mục thành viên. Điều này có nghĩa là khi bộ truyền thông nhóm đại hội, thì một giáo dân bộ trưởng sẽ là chủ tọa khóa họp, trong đó có các hồng y và các giám mục thành viên, một điều không hề có trong tông hiến mục tử nhân lành còn hiệu lực, nhưng sắp được thay thế bằng một tông hiến mới, dự thảo đang được tham khảo ý kiến.
Tuần qua, bộ các dòng tu đã công bố huấn thị đầu tiên về đoàn trinh nữ thánh hiến với tựa đề Ecclesia Sponse Imago, hình ảnh giáo hội hôn thê của Chúa Kitô. Huấn thị dày hơn 130 trang khổ bỏ túi, được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 8 tháng 6 năm 2018 và được Đức Hồng Y Bras de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục José Carballo công bố hôm 4 tháng 7 năm 2018. Văn kiện có mục đích đào sâu linh đạo và ấn định kỷ luật cho đoàn trinh nữ thánh hiến như một hình thức đặc biệt của đời sống thánh hiến. Trong năm đời sống thánh hiến 2016, con số các trinh nữ thánh hiến đã gia tăng mạnh trong giáo hội Nam Châu và lên tới hơn 5.000 người. Các giám mục giáo phận, vốn là những vị được ủy thác chăm sóc mục vụ cho các trinh nữ thánh hiến, đã thỉnh cầu các tài liệu để có thể giúp đỡ những người thánh hiến này duy trì căn tính của họ trong các bối cảnh văn hóa khác nhau và để ý đến tình trạng địa phương. Văn kiện gồm có 3 phần, lần lượt nói về ơn gọi và chứng tá của các trinh nữ thánh hiến, tương quan chặt chẽ của họ với giáo phận, và phần sau cùng nói về sự phân định và huấn luyện cho các trinh nữ thánh hiến. Trong lĩnh vực này, vai trò của Đức Giám mục Giáo phận đặc biệt được nhấn mạnh. Chính Ngài phân định ơn gọi của các ứng sinh, lo liệu để họ được huấn luyện thích đáng ngay từ đầu, và dẫn tới sự hoàn tất tiến trình phân định với việc nhận cho ứng sinh được thánh hiến. Ngài cũng chủ sự lễ thánh hiến và sau đó đồng hành và nâng đỡ những người thánh hiến.
Trong số các vấn đề được huấn thị bàn tới, có sự cần thiết phải kiểm chứng sự trưởng thành nhân bản của các ứng sinh. Điều này giả thiết đương sự phải nhận biết thực tiễn về bản thân và ý thức khách quan về những năng khiếu và giới hạn của mình, khả năng tự quyết và lãnh nhận trách nhiệm. Đương sự cũng phải có khả năng thiết lập những tương quan lành mạnh, thanh thản với những người nam nữ, hiểu biết đúng đắn về giá trị hôn nhân và chức phận làm mẹ, khả năng hội nhập tính dục vào trong căn tính bản thân và điều khiển những năng lực tình cảm để có thể diễn tả nữ tính của mình trong một cuộc sống khiết tịnh, cởi mở đối với một sự phong phú tinh thần rộng lớn hơn. Đương sự cũng phải có khả năng làm việc, nghề nghiệp để có thể tự lực mưu sinh một cách xứng đáng, có khả năng dựa trên kinh nghiệm đương đầu với những đau khổ và bất mãn, cũng như trao ban và nhận lãnh tha thứ, biết giữ lời hứa và chu toàn những cam kết đã đưa ra, có khả năng sử dụng của cải trong tinh thần trách nhiệm, sử dụng các phương tiện truyền thông và thời giờ rảnh rỗi. Trong số những quy định cụ thể có điều khoản để được thánh hiến trong đoàn trinh nữ, đương sự phải được tối thiểu 25 tuổi. Đức Hồng Y Pra de Aziz cho biết vào năm 2020 tới đây, kỷ niệm 50 năm tái lập đoàn trinh nữ thánh hiến do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế của các trinh nữ thánh hiến tại Roma với Đức Thánh Cha.
Trong tuần qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đã đến Nam Hàn hôm 4 tháng 7 để bắt đầu cuộc viếng thăm trong 6 ngày. Sáng thứ Năm 5 tháng 7, Đức Tổng Giám mục đã được Tổng thống Nam Hàn tiếp kiến trước khi đến vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Ngài cũng đã viếng công trình xây cất một thánh đường công giáo gần vùng biên giới. Thứ Sáu 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã gặp bà Ngoại trưởng Khang Kinh Hòa và 45 đại biểu quốc hội là tín hữu công giáo. Cuối tuần, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã lên tiếng tại Diễn đàn Công giáo về Hòa bình và Nhân quyền, rồi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động ở thủ đô Hán Thành trước khi lên đường trở về Roma. Đức Tổng Giám mục Gallagher, người Anh, năm nay 64 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Guatemala và Australia trước khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng tòa thánh hồi năm 2014. Hãng Asia News cho biết trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng tòa thánh, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọng Đức Giáo Hoàng vì sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của Ngài giúp hai nước Nam Bắc Hàn xích lại gần nhau. Tại Bàn Môn Điếm đáp lại yêu cầu gửi một sứ điệp cho dân Bắc Hàn, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói rằng, nhân loại cần luôn luôn tiến bước, chúng ta tiến bước, đương đầu với những thách đố chúng ta gặp phải. Dù ở bên nào của biên giới hoặc ở trong bất kỳ tình trạng nào, chúng ta đều phải tìm cách làm việc để đẩy mạnh sự phát triển xã hội. Những trao đổi gần đây giữa hai miền Nam Bắc Hàn đang gia tăng. Các quan chức chính phủ hai nước đã thỏa thuận qua một tuyên ngôn chung cộng tác với nhau để bảo vệ các rừng cây trên bán đảo Triều Tiên bị côn trùng làm thiệt hại. Ngoài ra, thể thao cũng là cơ hội để hai bên xích lại gần nhau. Hai đội banh bóng rổ đã đấu giao hữu với nhau ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong hai đội hỗn hợp, tên là đội Hòa Bình và đội Thịnh Vượng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Johannes de Habsburg-Lorraine, từ một chủ ngân hàng trở thành linh mục.
Johannes de Habsburg-Lorraine, cháu trai của cặp vợ chồng hoàng gia cuối cùng của Áo, được phong chức linh mục vào ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Veroliz trong cộng đoàn Fraternite Eucharistin. Hành trình không bình thường của một đứa trẻ của thế giới vĩ đại cuối cùng đã tìm thấy Chúa Giêsu ở nơi những người bé nhỏ. Johannes sinh năm 1981 trong một gia đình nổi tiếng nhất ở châu Âu, có truyền thống Công giáo lâu đời. Ông bà của Johannes là cặp vợ chồng hoàng gia cuối cùng của Áo. Thụy Sĩ là quốc gia lưu vong đầu tiên của họ. Sau sự sụp đổ của chế độ quân chủ Áo Hung năm 1918, đi khắp các nơi trên thế giới, sau đó gia đình của Johannes trở về Helvetia. Gia đình hoàng gia này có đời sống thực hành đạo nền tảng, tham dự thánh lễ mỗi ngày trong tuần. Nhưng đối với Johannes, khuôn mặt của Chúa Giêsu chưa thực sự có điểm nhấn trong tâm hồn cậu. Johannes thừa nhận, tôi ngoan đạo, tôi tham dự thánh lễ và cầu nguyện, nhưng không thực sự biết rằng Đức Kitô đang sống động, rằng Ngài đã nhập thể và thực sự hiện diện với chúng ta. Trong giai đoạn này, Johannes có những quan tâm khác hơn là tôn giáo. Chàng thanh niên đặt mục tiêu tạo ra sự nghiệp trong thế giới tài chính. Sau khi học tại Rumon và sau đó tại trường cao đẳng Saint Michael ở Fribourg, Johannes bắt đầu học kinh tế. Chỉ mới 23 tuổi, chàng trai gia nhập một ngân hàng Paris chuyên về sáp nhập và mua lại. Uy tín, tiền bạc, có tầm nhìn xa, Johannes đạt được những gì mình mãi mê tìm kiếm. Nhưng tận trong cõi lòng, Johannes cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Anh nói, bao quanh tôi là những người cởi mở và thân thiện, tôi sống trong một bầu khí tốt. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng đồng thời tôi cảm thấy rất cô đơn và có một cảm giác tận cõi lòng thiếu một cái gì đó trong tâm hồn tôi. Trong môi trường kinh doanh này, một nơi tình yêu không bao giờ thực sự là cho không, tôi hiểu sự phu vân của thế giới. Không có gì sai khi làm tài chính, nhưng tôi nhận ra rằng người ta không thể đặt tất cả cuộc sống, tất cả sự tin tưởng của mình trong đó. Johannes rời ngân hàng Paris sau một năm để cống hiến hoàn toàn cho nhiệm vụ khác có ý nghĩa. Cha của Johannes, người đã tham gia tại Viện Philanthropos ở Fribourg, đã mời anh ở đó một ngày. Tại đây anh đã gặp một thế giới mới, nơi anh gặp những người mà Thiên Chúa là tất cả. Sau đó, anh hiểu sâu sắc thêm rằng trái tim mình khát khao Đức Kitô và quyết định theo học tại học viện nằm trên ngọn đồi Bukilon. Trong các cuộc nghiên cứu của mình, anh có một cuộc thảo luận quyết định với em gái, Mary Denejes, người mới 17 tuổi, đã có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa. Cô đề nghị, hãy nói với Chúa Giêsu đến trong tâm hồn anh. Câu nói này khơi dậy trong Johannes một lời van nài nội tâm. Cho đến một buổi sáng vào tháng 10 năm 2005, tại nhà thờ Philanthropos, trong một thánh lễ với vai trò của người giúp lễ, anh cảm thấy bên trong một niềm vui lạ thường, một tình yêu mà Đức Kitô mang đến cho anh. Anh nói, tôi có một sự hiểu biết bất ngờ rằng Chúa Giêsu là tất cả cho tôi và tôi là tất cả cho Ngài. Một trải nghiệm mà anh mô tả là không thể nói được. Ý tưởng trở thành linh mục bắt đầu nảy sinh trong anh. Khi bắt đầu học tại Philanthropos, Johannes trở nên gần gũi hơn với cộng đoàn Fraternite Eucharistin, có trụ sở tại Valas, lòng nhiệt thành, tôn trọng, tiếp đón những người nghèo của các thành viên đã gây ấn tượng nơi Johannes. Anh quyết định thực hiện một năm nghỉ phép trong cộng đoàn. Từ buổi tối đầu tiên, Johannes có một cuộc gặp quyết định cho hành trình tâm linh của mình. Đó là David, một người sử dụng ma túy và từng được điều trị ở bệnh viện tâm thần. Người thanh niên này ban đầu có vẻ rất kỳ lạ. Anh ta nói chuyện với Johannes hàng giờ về niềm đam mê Star Wars. Johannes thú nhận, tôi tự hỏi, làm thế nào tôi có thể dành cả một năm với những người như thế này? Một thách thức đối với tôi. Tôi cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời mình là không có khả năng để yêu người thân cận trong sự thật. Sau đó tôi hét lên với Chúa, cầu xin ân sủng để có thể vượt qua điều này. Đó là lần đầu tiên tôi quỳ gối. Cuối cùng, một tình bạn đẹp và lâu dài được hình thành giữa Johannes và David. Johannes trở thành người đỡ đầu cho chàng trai. Johannes hứa sẽ cố gắng hết sức để tiến tới chức linh mục. Trong thời gian học, Johannes có nhiều bài viết và bài viết cuối cùng của anh có tựa đề Sự đe dọa của Thiên Chúa. Johannes nói, nhiều người sợ từ bỏ chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể của họ, bởi vì họ sợ phải từ bỏ sự an toàn và những thành công đã đạt được. Trong Kinh Thánh cũng cho thấy Thiên Chúa dường như là một mối đe dọa với những người được tuyển chọn. Nhưng cuối cùng Thiên Chúa vô cùng tốt lành và đứng duy nhất có thể thực sự nâng cao con người lên. Trở lại và dành tất cả thời gian cho cộng đoàn Fraternita Eucharistin, Johannes có nhiều cuộc gặp gỡ khác với những người bé nhỏ. Một trong những sứ vụ mà cộng đoàn đã đặt ra là đón tiếp và trợ giúp người bị lãng quên của xã hội. Được trang bị với một sự nhạy cảm trí tuệ và nghệ thuật, công việc của Johannes chủ yếu là về thủ công, một công việc mà từ khi lên 10 tuổi, Johannes đã làm. Anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó. Johannes nói, Chúa phán với tôi như với Abraham hay Môi-se, hãy rời bỏ xứ sở của người. Tôi hiểu rằng Ngài đã trồng tôi ở một vùng đất này, nơi tôi có thể mang lại hoa trái tốt. Johannes được chịu chức linh mục vào ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Verolin trên cánh đồng tử đạo, ngay tại cạnh tu viện St. Moritz. Johannes mau mắn phó thác để cố gắng hơn nữa sự dấn thân của mình với người lân cận, cho giáo hội và cộng đoàn Fraternite. Cha muốn đặt mình hoàn toàn vào sự phục vụ của đặc sủng đặc biệt của Eucharistin, đó là phát triển đức tin qua đời sống cộng đồng, sùng kính thánh thể, cũng như chia sẻ cuộc sống với những người gặp khó khăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.